số 1974, Bảo Vương Tam Muội niệm Phật trực trị, đời nhà Minh, Đức Tứ Minh, Ngưng Giang, Sa Môn, Diệu Diệt Soạn, quyển thư. Lời tựa: niệm Phật Tam Muội gọi là Bảo Vương vì đó là thứ Tam Muội cao tột nhất trong các thứ Tam Muội, đầu tiên được nói ra ở Lô Sơn, về sau được truyền khắp trong thiên hạ. Kế tiếp nhiều đời, người tu pháp môn này được vãng sanh không phải một, làm văn minh chứng sự linh nghiệm để lại cho đời kể cũng khá nhiều. Từ xưa đến nay, rất nhiều sách vở hoặc thiền hoặc giáo đều tôn sùng, cả phàm lẫn thánh đều kính ngưỡng. Chỉ vì đời mạt pháp căn cơ cạn khờ, nên nhân làm thuốc mà thành bệnh. Vì đối với cực lạc tịnh độ lại không cầu vãng sinh Tây Phương, mà chỉ tìm cầu phân biệt các duyên ảnh. Phần nhiều đều do cái thấy này mà mang phải đau thương. Tháng ôi, luống uổng biết bao công khổ nhọc tu hành, mà chẳng chiêu cảm được gì. Nay, đối với các kinh nói về tịnh độ, cùng các lời sớ, lời sao của các tông thuyết, mà nhặt nhạnh chọn lọc những yếu chỉ sâu sắc để soạn thành một bộ sách. Dẫu rằng lời văn còn thô thiển, nhưng chẳng dám theo ý riêng tư mà lưu tự cảnh tỉnh mình, và dám mong nghe lời dạy bảo của các bậc cao thâm, nên mạo muội đặt tên cho sách là Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ. Một, y chánh của cực lạc. Vả chăng chí giác chánh biến tri vô thượng của Thánh Chủ Thế Tôn đều thích hợp khắp mọi cơ nghi, trình độ, hoàn cảnh, nên từ cung trời đâu xuất giáng thần sinh ra đời, suốt 40 năm nói pháp hơn 300 hội, đều khiến chúng sanh đồng chứng chân thường, cho đến hội Linh Sơn sau cùng mới thuyết giảng kinh Pháp Hoa, là để khiến chúng sanh được khai thị ngộ nhập vào Phật tri kiến bổn hoài xuất thế, do đây được thông suốt. Nhưng đạo ra đời độ sinh đâu phải chỉ một mình Đức Thích Ca, mà chung cả ba đời Như Lai đều như thế cả. Song trong số các pháp môn chọn một đời giáo hóa của Đức Thích Ca nói ra, pháp môn thích hợp với mọi căn cơ trình độ, để chúng sanh cùng Phật cảm duyên nhau sâu chắc nhất, giản dị nhất mà công hiệu nhanh nhạy nhất, thì không gì bằng một pháp môn cầu vãng sinh tịnh độ. Bởi pháp môn niệm Phật này đầu tiên là do Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo ở vô lượng kiếp trước, là một vị đại quốc vương, khi nghe Đức Phật Thế Tự Đại Vương thuyết pháp, liền bỏ ngôi báu mà xuất gia làm tỳ kheo, lại được Đức Phật nói cho nghe các việc khác nhau về lành dữ, thô diện của trời người ở khắp cả 210 ức cõi Phật trang nghiêm. Nghe xong, Ngài Pháp Tạng ở trước Đức Phật mà phát 48 lời đại nguyện. Nguyện khi thành Phật rồi thì trong cõi nước của Ngài không có các thứ chướng ngại như ba đường dữ, ba độc, tám khổ, tám nạn, chín não, mười triền, vân vân. Người sinh vào cõi nước ấy đều trụ vào chánh định, là người được vô sinh pháp nhẫn, giác ngộ bản tâm, có thắng trí giải thoát. Cho đến chỉ niệm 10 niệm cũng được vãng sanh, nếu không được như thế thì nguyện không thành chánh giác. Khi đó, đất bằng đều rúng động, trời mưa hoa quý, trên không trung vang rền tiếng nhạc trời. Đức Phật liền thọ ký cho Ngài Pháp Tạng: từ ngày chứng quả Phật đến nay đã được 10 kiếp, do sức nguyện xưa cao quý nên có công đức, thần thông, hào quang ánh sáng và các lực vô úy vân vân trội hơn 10 phương Phật khác, hiệu là A-di-đà. Cõi nước của Đức Phật A-di-đà gọi là cực lạc hoặc an lạc, ở cách thế giới Ta Bà này về phía Tây hơn 10 vạn ức cõi nước. Do lời đại nguyện xưa và do sức thần thông, Ngài đang ở cõi nước ấy thuyết pháp, nhiếp họ tất cả chúng sinh niệm Phật ở khắp mười phương thế giới. Chúng sinh nào sinh lên cõi ấy đều được bất thoái chuyển, chỉ trong khoảng khắc, số đông đã không thể tính đếm được. Huống là trải suốt các kiếp thì số người được độ thoát sinh lên cõi ấy đông vô hạn, nhiều như bụi vi trần, hằng xa cũng không ví dụ được. Cõi nước của Đức Phật ấy trang nghiêm đẹp đẽ vượt trội hơn cả mười phương, có nhiều ao báu lớn nhỏ đều toàn bằng vảy báu, hoặc có ao rộng lớn mênh mông đầy nước, đáy toàn cát bằng vàng, quanh mặt ao có đường rộng dẫn xuống ao bằng những bậc thềm, lại có nhiều tòa lầu các đồ sộ chồng chất lên muôn vạn tầng, rộng rãi đẹp đẽ, ánh sáng rực rỡ không thể kể xiết. Trong ao có nước tám công đức, chồng xanh thơm mát bổ dưỡng, đầy ắp làm người bốn chi theo dòng lên xuống. Các vật đẹp quý ấy vang lên tiếng giảng nói vô lượng pháp môn. Trong ao nước lại có 60 ức hoa sen bằng bảy báu tròn đầy ngay ngắn, nước chảy vào lá sen tỏa ra ánh sáng bốn màu, các hoa thứ tự sắc theo ba hàng chính vật tỏa ngát hương thơm kỳ diệu chiếu sáng khắp nước. Ở cõi nước ấy đất đai đều bằng phẳng, ấy là do nguyện lực mà thành. Trên mặt đất lại có bảy lớp rào lan can, bảy hàng cây báu, cột báu, đài đạ, cờ xí, phan phướng, tàn lọc, chuỗi ngọc, mọi thứ đều nhiều vô lượng đẹp quý lạ lùng, có mặt khắp nơi để làm đẹp cho cõi nước ấy. Lại trên không trung thường mưa xuống các thứ áo trời, hương trời, hoa trời, nhạc trời, mọi thứ đều nhiếp vô số, lấp lánh rực rỡ, bay lãng mát khắp cõi hư không. Như thế vô số các vật báu trang nghiêm ấy đều toàn bằng vàng và lưu ly, sa cừ, mã não, kỳ lân già, chân thúc ca, vân vân. Các thứ kim cang, mani, châu như ý, các báu tạo nên cũng không thể nghĩ bàn. Trong các vật báu ấy, mỗi thứ đều phóng ra vô lượng trăm ngàn vạn ức ánh sáng bảo sắc chúa, lấp lánh soi chiếu vào nhau, mỗi mỗi chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Các ánh sáng ấy giao chiếu nhau không hề trở ngại, tận bờ mé cõi hư không cũng sáng chiếu mãi không cùng tận. Như thế vô số mỗi mỗi ánh sáng, mỗi mỗi thứ trang nghiêm đều cùng các thứ âm nhạc, hương hoa trời, các loài chim quý, các chuông quý kết thành lưới trong hư không, cùng hòa giọng tiết tấu êm ái, âm điệu trong trẻo thánh thoát, phát ra vô lượng vô biên âm thanh kỳ diệu. Âm thanh ấy ngân vang mãi khắp nơi không dứt, luôn luôn diệu nói về các thứ như khổ không vô ngã, các pháp ba la mật, khen ngợi đạo bồ đề, khen ngợi Phật pháp tăng, hoặc nói về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, các hạnh của Bồ Tát, các đế, duyên, nguyện, độ, các lực vô úy, 18 pháp bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, vân vân, vô lượng các pháp môn không thể nghĩ bàn. Các pháp ấy thì đều dung thông vô ngại tất cả tâm, sắc, y báo, chánh báo khắp mười phương ba đời, và lại khuyên mọi người cố gắng tinh tấn, giống y như tiếng Phật nói không khác. Chúng sinh ở cõi nước ấy khi nghe pháp rồi thì mỗi niệm đều tùy sự ham thích mà có thể nhanh chóng chứng nhập vào các thắng hạnh của Tam Thừa, có tất cả đạo phẩm được vô lượng giải thoát, giống như nghe từ đích thân Đức Phật giảng thuyết. Dẫu là phàm phu, khi nghe pháp này rồi thì tự nhiên siêng năng tinh tấn, tâm không hề có một bệ mỏi mệt, thì làm sao lại có lui sụp thối chuyện. Lại ở cõi nước ấy toàn là người nam, không có người nữ, chỉ hóa sinh từ hoa sen mà không hề ở trong bào thai. mặc đẹp, ăn ngon, lại hay thành tựu được pháp hỷ. Cho nên tùy theo ý muốn, nghĩ gì sẽ có nấy. Ở cõi ấy không có lạnh nóng, ngày đêm, không có sinh già, bệnh chết, không có các núi, đất đá, không có ba đường dữ, qua lại trên không trung, đi kinh hành dưới cội cây, hoặc muốn làm các Phật sự hay hóa hiện thần thông, tất cả đều do tâm nghĩ ra. Lại ở đấy có tuổi thọ vô cùng, các thứ vui sướng cũng vô cùng, nên gọi là cực lạc. Đó là chúng sanh và cõi nước. Còn Đức Thế Tôn Di Đà thì công đức, ánh sáng, oai thần, tướng đẹp, vân vân, mọi thứ đều có số 84.000, cao lớn như tòa núi và tía, ngồi trên tòa sư tử ở trong hoa sen thật to, trang nghiêm chói lọi, vượt cả hư không, biển cả núi cao, không thể sánh kịp. Và lông trắng giữa mày, công đức càng thêm cao quý như ánh thái dương tỏa sáng, ác hẳn các ánh sáng khác. Trong hào quang ấy có vô số hóa Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, đều phóng quang chiếu khắp các cõi nước nhiều như bụi vi trần để nhiếp thọ chúng sanh. Cả hai vị đại sĩ Bồ Tát cũng thế, tức Ngài Văn Thù Sư Lợi và Ngài Phổ Hiền Đại Hạnh và các đại Bồ Tát đều ở cõi nước ấy. Các vị nhất sinh bổ xứ rất đông, các bậc thượng thiện nhân tụ họp ở một nơi đều là bạn hiền, vì cùng kính Phật làm thầy, luôn gần gũi đấng từ dung, nghe học đệ nhất nghĩa, nhanh chóng vượt thoát ba cõi, liền chứng được vô sinh, vượt lên thập địa cao siêu, tròn đủ hai giác, huống là trong từng niệm đều cúng dường mười phương tam bảo, thành tựu tất cả pháp môn, dùng thần thông dạo chơi khắp các tịnh độ của chư Phật, cho đến nhập vào cả ba đường sáu nẻo, phóng quang phá tan bóng tối, cứu khổ muôn loài, hoặc phân thân khắp vô số cõi nước khác, mà tùy căn cơ hoàn cảnh chúng sanh để giáo hóa dẫn dắt, tùy bệnh cho thuốc, mở rộng lòng từ bi giống Phật, trong mỗi niệm đều đầy đủ hạnh nguyện Phổ Hiền, vẹn toàn trí tuệ Văn Thù, có sức mạnh lớn cùng Đức Quán Thế Âm, đồng chứng Bồ Đề, đồng ở chỗ Phật. Tất cả chúng sanh tuy còn mê muội ngu si, nhưng nghe lời nói này, hỏi ai không vui mừng mà xin tin tưởng ưa thích. Xong cõi nước kỳ diệu với mọi thứ trang nghiêm đẹp đẽ kia, dù tất cả đều đầy đủ ở tâm ta, nhưng nếu không phải Đức Như Lai Di Đà ở đời quá khứ vì muốn độ thoát chúng sanh mà tu đạo Bồ Tát nhiều không kể xiết, thì đâu được như thế. Nên biết rằng Đức Phật ấy thì hạnh nguyện vô biên, trạng nghiêm vô tận. Thế nên Đức Như Lai ở cõi nước ấy do đại nguyện đã tròn vẹn, nên cõi báu riêng thành và y chánh báo trang nghiêm, tất cả đều đầy đủ. Như thế tất cả cảnh giới y chánh trang nghiêm đó, giả sử ở các cõi nước khắp mười phương có vi trần số Bồ Tát và Thanh Văn nhiều như toàn thể số cát của 100 con sông Hằng, mà dùng đại biện tài khen ngợi đúng thực các sự thể ấy, thì suốt kiếp vị lai cũng không nói hết được. Nếu kẻ thiện nam tín nữ nào nghe nói như thế mà thành tâm tin ưa muốn sinh về cõi ấy, thì nên theo đúng lời Phật dạy, trọn phát ba tâm, đầy đủ giới hạnh, không phạm oai nghi, sau đó chánh tâm hướng thẳng quán tưởng về cảnh giới ở cõi nước ấy với tất cả ý chánh có vô lượng thứ trang nghiêm đẹp đẽ kỳ diệu, và quán tưởng về thân công đức quang minh thanh tịnh với 80.000 vẻ đẹp của Đức Như Lai ấy, hoặc quán tưởng riêng về cảnh giới hay thân tướng đẹp, cho đến quán tưởng về ánh hào quang từ lông trắng giữa chặt mày phóng ra mà xa lánh tất cả hư vọng, hoặc niệm danh hiệu từ 1 đến 10, từ 1 ngày đến 7 ngày, thì trong khoảnh khắc nhanh chóng như thời gian, kẻ dũng sĩ có duỗi tay liền được vãng sinh. Như có người tin chắc là có cõi nước ấy, có Đức Như Lai ấy, đầy đủ nguyện lực oai thần không hề nghi ngờ, chỉ hay nhất tâm bất loạn, trì danh hiệu, không ước hẹn kỳ hạn thì cũng được vãng sinh lên cõi ấy, đâu cần phải đợi thân này chết đi rồi mới vãng sinh. Nên biết rằng Đức Phật Di Đà tiếp độ chúng sanh, khiến họ thoát khỏi bể khổ, thương xót còn hơn cha mẹ. Vì ở trong kiếp trước Ngài đã lập lời nguyện lớn là không khổ não nào không chịu đựng, không hạnh nào không đạt đến, không nguyện nào không lập, không pháp nào không giảng nói, tất cả vì để độ thoát chúng ta mà có trăm ngàn phương tiện. Nay chính lúc mắt ta nhắm nghiền thì Ngài liền duỗi tay tiếp dẫn, chạy suốt mười kiếp nhớ mãi không rời, còn hơn banh xé cả tim. Lắm đúc thương quá, Ngài dẫn thân vào chốn sinh tử, chạy khắp ba nẻo dữ, xông vào cả lửa đỏ ở địa ngục, không Ngài mệt nhọc khó khăn. Nếu tu biết hồi tâm hướng Phật, như con thơ luôn nhớ thương mẹ hiền đau đớn bên lòng, thì không đầy một niệm liền được vãng sanh. Hà tất phải trải qua thời gian cả mười niệm rồi mới được vãng sanh. 2. Bát vọng bày chân, phụ thêm bản vẽ nói về tâm cảnh chân vọng. Người tu hành muốn cầu sinh về cõi ấy, tránh xa chốn sinh tử, thì trước hết phải nhận thức sâu sắc về tâm chân vọng cầu sinh lên cõi ấy. Và lại nói về thế giới cực lạc kia là ở cảnh hay ở tâm? Nếu là ở tâm thì chỉ là hư tưởng, vì không có cõi nào để sinh đến cả. Còn nếu ở tại cảnh thì tuy có chỗ sinh nhưng lại mất tâm. Nếu là tâm cảnh cả hai đều cầu sinh thì thân và tâm ta là một, đâu thể sinh hai chỗ. Nếu bảo tâm cảnh là một, nhất tâm cầu sinh, thì từ nay tâm cảnh đã rõ ràng ra đó, khó nói là một được. Lại cực lạc và ta bà thì sực như có khác, huống là Đức Thế Tôn đã dạy khiến phải bỏ nhơ mà cầu sạch, thì nói là một nghĩa sao được. Cả bốn trường hợp đều không thể cầu. Hoặc lại bảo nơi nào cũng là Tây Phương cực lạc cả, hoặc bảo tâm tịnh thì là cực lạc, hoặc nói cực lạc không lìa cái ấy. Nếu hiểu như thế thì đều gọi là tà kiến. Nhưng đó tôi không thể nào làm thinh được. Nếu bảo cực lạc ở tại tâm thì liền vọng nhân tâm này ở trong thân ta. Mà đã ở trong thân thì phải gọi là cầu tâm, chứ sao gọi là cầu sinh? Chẳng lẽ Đức Thế Tôn ta biết cực lạc ở tại tâm, lại nói cõi ấy ở phương Tây cách đây 10 vạn cõi nước? Há lại chẳng thể nói tâm ở bên trong, mà chỉ nói cầu cảnh bên ngoài được sao? Ngay tại thế giới cực lạc ở phương Tây, Đức Phật A-di-đà hiện đang nói pháp ở đó, cảnh thật đã rõ ràng. Đây là lời thành thật của Phật Thánh, nói sao dám không tin. Nhưng không biết rằng cảnh cực lạc ngoài tâm ẩn duyên này chính là chân tâm của ta. Chân tâm của ta đây nó như biển cả, không thêm không bớt, mà ông vọng bảo là cảnh. Ông cho rằng cảnh cực lạc ở trong tâm ẩn duyên, mà tâm ẩn duyên này giống như một đốm bọt biển, sinh đó mất đó toàn vọng. Nay ông vọng bảo đó là tâm, rồi cố chấp vào cái vọng thấy này mà không tin là có cảnh cực lạc ở bên ngoài. Ông chỉ tin là nó ở trong tâm ảnh duyên của ông, mà tâm ảnh duyên của ông không có tự thể, không thể lấy tâm mà cầu sinh ở tâm. Mà không biết cõi cực lạc kia tuy ở tại Tây Phương, nhưng Tây Phương chính là chân tâm của ta, mà chân tâm thì không có tự tánh. Chính cái gọi là thể là cốt để hiển bày tâm ta. nên gọi thể vốn không cũng tức là tâm ta, mà chỉ cái tướng của nó. Tâm và cảnh là một thể, chúng sanh và Phật đồng nguồn. Cầu Đức Phật ấy chính là cầu tự tâm mình, không phải là cầu cái gì ở bên ngoài. Tìm xét tự tâm thì cần phải cầu Phật ấy, há lại lầm với người khác ư? Như thế thì lấy bỏ tham chán thần, hãy chấp tướng mặc tình mong cầu đâu có ở ngoài tâm. Vì tâm có đầy đủ tất cả thì biết được tất cả cảnh giới y chánh trong tâm tròn đầy này, cho đến cả sắc và tâm, sạch và nhơ, chúng sanh và Phật, nhân và quả, và các pháp khắp mười phương suốt ba đời đều bao gồm cả không sót và đồng thọ dụng. Nếu chỉ cầu một tướng bên ngoài thì rốt không thể được. Tuy là không có tướng bên ngoài nhưng không chia mà chia, sạch và nhơ rất rõ ràng. Cho nên phải biết như thế mà cầu, há lại đi cầu ở vọng tâm. Nguyện cầu như thế thì Phật sẽ chứng nhận. Còn nếu ở đời không biết vọng tâm, ngu si vô trí, không cầu Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc, mà chỉ hướng vào vọng tâm ảnh duyên trong đống thịt của mình mà cầu, rồi gọi là duy tâm tịnh độ, bổn tánh Di Đà, thì thật là quá xa xôi. Song cõi nước Cực Lạc ấy không phải nương vào ảnh duyên vọng tâm, lại sắc thân của Đức Phật ấy cũng không ở trong ấm thể của chúng sanh. Nếu nay ta hướng vào thân tâm duyên của bốn đại mà cầu ông Phật bổn tánh của mình, không cầu Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc, thì vì vọng tâm có sinh diệt nên ông Phật ấy cũng sinh diệt. Vì ông Phật có sinh diệt nên tam muội không thành. Dầu cầu mà có được thì chỉ thành ông Phật có sinh diệt, lại sinh vào cõi có sinh diệt mà không thành chánh hạnh. Kinh nói, nếu lấy tâm luân hồi mà sinh cái thấy luân hồi, thì dầu có thành tánh viên giác thì cũng đồng với luân hồi mà chuyển, là đồng với nghĩa này vậy. Nếu muốn lìa các vọng kiến vãng sanh thẳng đến cõi ấy, thì chỉ nên cầu Đức Phật Di Đà cõi Cực Lạc ở phương Tây, cách đây 10 vạn ức cõi nước. Nên lấy diệu quan sát trí xứng tánh đúng thực mà quán tưởng, thì sẽ khiến tướng đẹp bổn giác của Như Lai kia ở cõi ấy hiện ra, hòa hợp với cái chân tâm thủy giác của chúng sanh. Sự phát minh này thì thủy bản thầm hợp, chúng sanh và Phật cảm thông thì tam muội liền thành. Chánh hạnh được lập thì mới có thể sinh vào cõi không còn sinh diệt được. Cho nên biết tâm này biến khắp mọi nơi, không rảnh rang ở chốn địa ngục, thì làm sao nghỉ ngơi được ở cõi Cực Lạc. Nay chỉ là thuận tánh mà cầu lìa khổ ở địa ngục, và cũng thuận tánh mà cầu sinh vào chính phẩm sen vàng ở Cực Lạc. Chỉ luôn nương vào kinh giáo, thuận theo pháp âm của Phật mà cầu lìa khổ được vui, từ hàng phàm phu được vào bậc thánh. Thật không ra ngoài tâm tánh của chúng ta, nên gọi là duy tâm tịnh độ, bản tánh Di Đà, chứ không phải nói từ vọng tâm mà cầu vọng tâm không tự thể, thì sao gọi được là Phật duy tâm bổn tánh ư? Nếu kẻ ấy hướng vào vọng tâm ảnh duyên của mình mà cầu, thì sắc thân và sơn hà đại địa cùng các cõi nước ở mười phương đều là cảnh bên ngoài. Còn người hướng vào chân tâm bất động của mình mà cầu, thì lập tức cả cõi nước mười phương sơn hà đại địa đều là ở trong tâm. Nếu biết mười phương cõi nước chính là nội tâm thì nhồi thành một khối. Cho nên ta mặc tình trong đó mà bỏ nhơ lấy sạch, chán cõi phương Đông, ham thích cõi phương Tây, hoàn toàn không ra ngoài tự tâm, vì cho rằng thật có quả Phật và đại nguyện ấy hay tiếp dẫn chúng sanh, cho nên hãy cầu thì được. Nếu bảo các cõi nước ở mười phương là ngoại cảnh thì sẽ chia thành hai khối, cho nên vừa động niệm thì liền trái với pháp thể, liền mất đi cái dục, nên không được tự tâm. Vì chỉ khi nào tánh đầy đủ nhân Phật này không còn lực dụng nữa, thì dù có cầu mà vẫn không được, Lại vọng tâm thì chỉ là ảnh duyên hư vọng, rồi làm cho bên trong sắc thân này không có cõi nào để sinh đến. Còn chân tâm thì gồm nuôi tất cả vô số cõi nước, vốn đầy đủ y chánh ở cực lạc, nên cầu thì liền sinh. Vọng tâm thì bỏ bên ngoài mà hướng vào trong, còn chân tâm thì tức ngoài là trong, trong mà không ngoài. Cho nên cầu bên ngoài thì có tướng quả Phật, tức là cầu chính tự tâm, vì bên trong không phải thật có. Còn cầu bên trong mà ảnh duyên không tự thể, nên không thấy tự tâm. Vọng tâm thì tâm và cảnh rạch ròi, còn chân tâm thì tức tâm tức cảnh. Vọng tâm thì sinh diệt không căn cứ, còn chân tâm thì không lay không động. Vọng tâm thì ở nhân mà không quả, trước sau có sinh diệt, còn chân tâm thì nhân quả là một, tánh và tu giao nhau mà thông suốt. Cho nên biết do chân tâm hay vọng tâm mà cầu có khác nhau. Nếu thế khi luận về thời gian thì ngày và kiếp đâu có dài ngắn khác nhau. Còn luận về nơi chốn thì trời và đất chỉ là một. Nếu thuận về thể, nếu là chân thì trong viên lại có đủ 10 hư. Nếu là vọng thì ở chính trong thân này. Còn luận về dụng, nếu chân thì cắt đứt ngang ta bà mà thoát ngay cõi sinh tử. Nếu là vọng thì là nấu cát làm cơm, trải mấy kiếp cũng khó thành. Thế nên người tu phát tâm bồ đề cầu sinh cõi tịnh độ, há chỉ cầu cái vọng tâm ảnh duyên của mình mà không cầu chân Phật ở cực lạc Tây Phương, thật quá đau xót. Ví như muốn đi về hướng Tây mà cứ quay mặt về Đông, muốn bay lên cao mà ôm nhìn đá, tìm nước trong ngựa, tìm lửa trong nước, là sao được? Thang ơi, người thời nay không biết chân tâm ở khắp mọi nơi, chính nơi sắc làm rõ tự thể mà vọng nhận việc duyên trần ảnh, gọi đó là bản tánh, thật quá lầm vậy. Ví như có người nhận giặc cướp làm con, thì cả gia tài báu vật đều bị mất hết. Việc phân biệt bóng mà vọng nhận là tâm thì cũng y thế. Nếu như biết con chính là giặc thì không bị giặc hại, biết ý là vọng thì vọng nào mà hại được. Chỉ vì không thể nhận biết, đó là y chánh báo cực lạc vậy. Ngài Tứ Minh Pháp Trí Đại Sư nói, sở dĩ có thuyết chỉ vọng tức chân, quán Phật, quán tâm, vân vân, mà chọn không hề bác bỏ thật cảnh y chánh cực lạc, thì đời sau đâu có bọn tà kiến như ông vỡ tổ, đám ma phỉ hãy hừng phá diệt Phật Pháp, đoạn dứt Phật chủng tâm. Vì mãi vọng chấp cõi cực lạc mầu nhiệm kia là ở trong tâm ảnh duyên của ta, mà không chịu cầu ở Tây Phương, thì là quá mê lầm, điên đảo vậy. Những kẻ ở trong vùng xa xôi hẻo lánh chưa hề nghe chánh thuyết, chỉ lấy cái tà kiến này mà lén lút truyền trao, mê hoặc lòng người, dù không chạy trốn cái khổ báo trốn địa ngục thì còn dung thứ được. Chứ như bọn tứ chúng xuất gia chúng ta đầu tròn áo vuông mà còn tin theo nhận thức ấy thì thật đáng thương xót. Nếu chính vì sinh tử thì phải xem lời nói này là đúng. Nếu có kẻ chướng nặng không tùy thuận theo được pháp môn này, thì càng nên xét kỹ vọng tâm ảnh duyên cảnh giới nó như thế nào. Cái tâm hư vọng này đã không có tự thể, chỉ sinh diệt theo ta, rồi vọng nhận là ta. Vì vọng nhận là ta nên bảo tâm này đang ở trong sắc thân ta, rồi bảo sắc thân ta đang ở trong thế giới, và bảo thế giới đây đang ở trong khoảng hư không này. Mà tánh hư không này thì rộng lớn khó lường, bao gồm khắp các cõi. Như thế thì hư không là lớn mà cõi giới là nhỏ. Tâm kém hơn thân, một niệm liền biến thành nhỏ, thật khó chỉ ra được. há có thể lấy một niệm bé nhỏ yếu ớt của vọng tâm vô thể ở đó mà cầu được cảnh giới màu nhiệm ý chánh cực lạc? Ở chỗ không thể cầu mà cầu đâu không quá lầm lạc. Đã hiểu rõ nghĩa này thì biết tánh không như thế là vô biên, tuy không thể lường nhưng không ở ngoài cái tâm đại giác thanh tịnh của ta. Tánh không ấy chỉ là một vầng mây trong khoảng bao la xanh ngắt, huống là các thế giới ở trong khoảng hư không, huống là sắc thân ở trong thế giới này, huống là vọng tâm này ở trong sắc thân. Cho nên biết đó là vọng chấp cái thân bé nhỏ này cùng cõi giới to lớn và khoảng hư không bao la. Nhưng từ nhỏ nhặt cho đến to lớn thế nào đi nữa đều không ra khỏi cái bổn tâm ta hiện nay. Cho nên biết tâm ta như hư không, còn khoảng không kia chỉ là hạt bụi. Tâm ta rộng lớn mênh mông không bờ không đáy, gồm chứa khắp mười phương ba đời tất cả hư không vi trần cõi nước và tất cả sắc thân vọng niệm của chúng sanh. Cho nên muốn cầu một pháp ở ngoài tâm rốt không thể được, cớ sao lại riêng cho Tây Phương Cực Lạc không phải ở ngoài tâm? Đã mãi lần nữa điên đảo còn không chịu rời thì nói gì đến việc trang nghiêm tịnh hạnh. Nếu muốn sinh về cõi Tây Phương nhanh chóng thoát khỏi sinh tử, há chỉ cầu bên ngoài mà được sao? Kinh nói rằng nhật mê trong ngọ lấy mờ tối làm hư không, trong khoảng không mờ tối kết tối đen làm sắc, sắc xen vọng tưởng nên tưởng tướng làm thân. Nhóm duyên bên trong luôn động hướng về bên ngoài chạy nhảy buông lung, lấy tướng tối mờ quấy rối làm tâm tánh. Một khi tâm mê thì nhất định là có mê mờ trong thân xác, không biết rằng ngoài sắc thân cho đến sông núi hư không đại địa đều là vật ở trong chân tâm diệu minh, ví như trăm ngàn biển cả lắng trong mà bỏ đi chỉ nhận lấy một đám bọt bèo trôi nổi làm toàn thể rồi bảo toàn là nước cả biển khơi. Các ông như thế là đám người mê trong mê, như ta nay rụt tay thì tất cả đều không khác. Lại nói minh tâm diệu giác ở khắp các cõi mười phương gồm nuôi các cõi nước ở mười phương Như Lai, nó là cõi chúa diệu giác báu đẹp thanh tịnh. Lại nói các cõi hư không ở mười phương sinh ra trong tâm ông cũng chỉ là một vầng mây điểm trên khoảng bao la xanh thẳm, huống là các thế giới trong hư không ấy. Quán theo nghĩa này thì các cõi và hư không ở khắp mười phương y chánh sắc tâm vân vân đều là ta vốn có. Nay ta quyết định cầu vãng sinh ở cõi ta vốn có, cầu thấy Đức Phật vốn có thì có gì mà không được mà bảo là cầu ở bên ngoài. Vì ta đã nguyện cầu thì tâm liền cảm thấu Đức Phật kia khi vì ta hiện ra thì chính là tâm Phật vốn có từ đáy sâu của ta hiện ra. Tâm Phật chân thật ấy không hề từ ngoài đến, đã không từ ngoài đến thì khi Phật đó hiện ra tức là tâm ta hiện ra, khi tâm ta hiện ra tức Phật đó hiện ra, tâm ta tức là tâm Phật ấy, Phật ấy tức là Phật của tâm ta, một thể không hai, tánh vốn viên dung. Cớ sao lại có thể bỏ đi Đức Phật nội tâm ở Tây Phương Cực Lạc mà vọng chấp là chỉ riêng có Phật duy tâm?
Sing me sing Tây Phương Cực Lạc.